Việt Nam phát hiện hai người nghi nhiễm Ebola. Việt Nam đang tiến hành xét nghiệm hai người đến từ châu Phi nghi nhiễm virus Ebola đáp máy bay xuống phi trường Tân Sơn Nhất chiều tối hôm qua, 19 tháng 8. AFP cho hay hai hành khách Nigeria đã được đưa tới Bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh để cách ly sau khi họ đến sân bay với triệu chứng sốt. Phó Giám đốc Bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, tối ngày 20 tháng 8 cho VOA Việt ngữ biết hai hành khách này đã được xuất viện sau một ngày theo dõi.
Nhưng mà bây giờ bệnh nhân đó được xuất viện rồi, không có trong bệnh viện nữa.
Dạ, thưa bác sĩ, vui lòng cho biết họ xuất viện, kết quả cuối cùng xét nghiệm họ như thế nào ạ?
Nó xét nghiệm thì dĩ nhiên là chưa có cái kết quả xét nghiệm cuối cùng, tại vì đó đợi CDC trả lời. Còn cái này thì ta chỉ nghi ngờ ban đầu thôi, nhưng mà theo dõi trong thời gian hơn một ngày mà họ không có triệu chứng gì bình thường, họ bình thường không có triệu chứng gì khác lạ. Những cái xét nghiệm mà tìm phát những cái bệnh khác cũng không có gì phát hiện gì bất thường.
Yeah.
Nên cho giờ họ về theo dõi ở cộng đồng, cái hệ thống dự phòng á có giúp theo dõi giám sát họ ở tại cộng đồng.
Giới hữu trách Việt Nam nói các hành khách ngồi cạnh hai người Nigeria này trên chuyến bay của hãng hàng không Qatar cũng được khuyến cáo theo dõi tình trạng sức khỏe. Ebola đang bùng phát mạnh ở Tây Phi với ít nhất 1.229 nạn nhân đã tử vong vì virus chết người này, chủ yếu tại Liberia, Guinea và Sierra Leone. Tổ chức Y tế Thế giới nói quy mô của dịch chưa được đánh giá đúng mức. Sau virus cúm gia cầm, virus Ebola đang trở thành mối lo ngại lớn trên thế giới, đe dọa tính mạng con người. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ hôm nay, giáo sư tiến sĩ Trần Tịnh Hiền, nguyên phó giám đốc Bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang làm trong chương trình nghiên cứu bệnh nhiệt đới của Đại học Oxford, Anh Quốc tại Việt Nam, khuyến cáo về các kiến thức cơ bản cần biết liên quan tới loại virus nguy hiểm này.
Thì cái vấn đề mà quan trọng nhất theo tôi nghĩ thì là cái vấn đề làm sao phòng ngừa và tránh bị nhiễm bệnh khỏi bị lây lan. Thì hiện nay thì tại Việt Nam thì chưa có, cũng như nhiều nước khác thì có một số nước ở châu Phi có thôi. Thì mình nên thông tin cho những cái cho người dân người ta biết là cái bệnh đó nó lây qua bằng đường nào. Thì bởi vì cũng có nhiều cái bệnh nó rất là nguy hiểm mà người ta có thể nhầm lẫn. Ví dụ như ở Việt Nam là có cái nhiễm cúm gia cầm H5N1 thì nó cũng là nạn tử vong, nó cũng cao 50-60%. Rồi gần đây thì trước đó thì có cái bệnh xa. Rồi trước gần đây nữa thì có là H7N9, tức là nói chung là những cái bệnh cúm gia cầm thì nó cũng lây. Nhưng mà nó có, mình phải cho người dân người ta biết, ví dụ như Ebola thì nó sẽ lây bằng khi tiếp xúc với các cái dịch của cái bệnh nhân hoặc là những cái đồ vật nó có nhiễm những cái dịch của bệnh nhân, chứ còn nó không lây qua bằng cái đường hô hấp hay là không lây qua bằng cái đường nước, cái đường ăn uống. Và mấy cái đó quan trọng, bởi vì trong những cái bệnh ví dụ H5N1 hay là những cái bệnh nhiễm thì gọi là cái gì siêu vi trùng virus ở cái vùng Trung Đông thì nó có lây qua đường hô hấp. Đó, tạm gì để cho người ta biết. Và cái thứ hai là vấn đề vệ sinh cá nhân, ví dụ như cái vấn đề rửa tay, nếu mà mình có tiếp xúc hoặc là nghi mà có tiếp xúc với những cái dịch mà của những người nhiễm Ebola thì là phải thường xuyên là rửa tay, rồi biết những cái triệu chứng của bệnh, ví dụ như sốt hay là tiêu chảy hay là có cái xuất huyết, thì những cái đấy là phải biết để có thể phát hiện sớm với mình được.
Dạ, yeah. Bác sĩ nói cái đường lây lan chính là qua các cái đường mà nước dịch trong cơ thể, có nghĩa rằng là nước mắt, nước mũi, nước bọt và kể cả máu nữa, phải không ạ?
À? Máu, đó. Thì cái đó là khi nào mà có người nhiễm, có bệnh nhân thì là những cái đó sẽ là cái nguồn lây.
Vâng, ở các nước châu Phi đó hiện bây giờ thì cũng có khuyến cáo là nếu như mà phải chôn cất những cái thi thể mà bị chết vì Ebola đó thì không nên khiêng vác hay là tiếp xúc đụng chạm. Thì không biết là có nên tránh tiếp xúc hoàn toàn với những bệnh nhân bị nghi nhiễm Ebola không ạ?
Thật ra thì không riêng Ebola, tất cả những cái bệnh mà như tôi vừa nói có cái tỷ lệ tử vong cao, ví dụ H5N1 hay là các cái bệnh virus gia cầm khác thì ở đây thì ở Việt Nam nó có cái quy trình rất là chặt để xử lý những cái thi hài của những người đấy, tức là không có ai mà có thể tiếp xúc, ví dụ như sẽ cái nhân viên y tế sẽ đảm nhiệm hoàn toàn cho đến khi mà bệnh nhân được tập liệm vào trong quan tài và đưa đi chôn cất hoặc là hỏa táng. Trước đây là bởi vì tôi phụ trách cái đơn vị mà dịch của H5N1 cũng như xa, sau này cái đại dịch thì tôi biết là có những cái quy định rất là chặt chẽ, và hiện nay thì tất cả những cái quy định đó thì cũng giống như ở trên quốc tế, và người ta ở Việt Nam thì cũng theo những cái hướng dẫn khuyến cáo đấy, sẽ không có cái tình trạng là bệnh nhân được người nhà đến đưa về hay là tự chuẩn cất giống như là ở các nước châu. Để nói ra là riêng ở Việt Nam thì cái vấn đề đó thì tôi nghĩ là rất là bảo đảm, bởi vì khi mà những cái tình trạng mà bệnh nhân nghi ngờ hoặc là tử vong do những cái virus mà nó có thể lây lan thì được xử lý rất là cẩn thận và chú đáo.
Vâng. Nhưng mà trong cái tiếp xúc thông thường với bệnh nhân hay là người bị nghi nhiễm Ebola đó thưa bác sĩ, thì có cần tránh tối đa cái việc tiếp xúc đụng chạm tay chân cơ thể?
Đúng rồi, tức là mình phải tránh tối đa cái việc tiếp xúc với những cái bệnh nhân mà nhiễm Ebola. Nếu mà có cái bệnh nhân nhiễm đó hoặc là những cái bệnh tương tự mà có thể lây qua đường này. Thì thật ra thì ví dụ như ở Việt Nam thì những cái khoa ví dụ ở bệnh viện mình nhận đỡ trước đây thì tự nhiên tôi nói ra thì có những cái phòng cách ly được thiết kế đặc biệt cho những cái bệnh đấy, và cái khu đó là gọi là khu cách ly tuyệt đối, không có thể ai vào ở trong đấy được ngoài từ nhân viên y tế, người thân hay là những cái người mà cần đến mà nói chuyện thì cũng không được vào ở trong khu đó, mà tất cả liên hệ qua cái hệ thống intercom hết. Làm gì không có cái chuyện là người nhà có thể vào, hoặc là người nào mà không có phòng sự như bác sĩ điều dưỡng có thể vào ở trong khu cách ly cả. Và nếu mà có người nhà thì mình cũng phải khuyên là tuyệt đối là không có tiếp xúc trực tiếp, bởi vì nếu không có nhiệm vụ gì thì không tiếp xúc trực tiếp với những cái bệnh nhân, bởi vì đó là một cái nguy cơ rất là lớn để mà lây lan.
Thưa bác sĩ, đặc điểm nhận dạng quan trọng nhất của Ebola là gì ạ?
Thì có những cái triệu chứng sốt ha, tiêu chảy nè, hay là những cái xuất huyết, hay là đau nhức các cái cơ, thì đó là những cái triệu chứng đã được mô tả.
Và thưa bác sĩ, cái nguyên nhân của cái Ebola này, cái nguồn gốc của bệnh?
Nó cho cái con virus Ebola nó nhiễm vào trong người và nó gây ra. Cái con virus này đã phát hiện khá lâu rồi, khoảng thập niên 60-70 chứ không phải mới bây giờ. Và trong quá trình đó thì thỉnh thoảng nó cũng có gây bệnh một số nước, chủ yếu là phía châu. Nhưng mà năm nay 2014 là cái dịch nó bùng lên cao nhất ở trong cái từ khi mà Ebola xuất hiện đến giờ.
Dạ. Và virus này nơi cư trú của nó đó, nó có mặt ở đâu thưa bác sĩ?
Thì hiện nay thì nó sẽ phát triển ở trong các cái tế bào của cơ thể con người, rồi sẽ nó truyền từ cái người này sang cái người khác, tức là cái người bệnh nó sẽ truyền qua cái người lành, và nó xâm nhập vào trong các tế bào và nó phá hủy các cái tế bào, cũng như nó gây những cái phản ứng ở trong cái cơ thể và nó gây sinh ra những cái triệu chứng.
Vâng, tại vì những người bình dân thì họ cứ nghĩ rằng là virus nhiều khi là chỉ trong môi trường không khí, môi trường nước bẩn hay là môi trường nào đó. Nhưng mà cái virus Ebola này như bác sĩ nói là nó ở trong cái môi trường tế bào của ngay chính con người, phải không ạ?
Vâng, cái bệnh này cho tới nay thì ta nói là không lây qua đường không khí, không lây được qua đường tiêu hóa. Đấy, chỉ lây qua khi mình tiếp xúc với dịch của những cái bệnh nhân, tức là bị Ebola, mình tiếp xúc trực tiếp với dịch đó, tức là mình đã dính vào trong cơ thể chúng ta không biết, hay là trong những cái dịch thể ở trong bệnh nhân tiết ra đó, chứ còn không lây qua cái đường không khí, không lây qua cái đường tiêu hóa.
Việt Nam chưa báo cáo ca nhiễm Ebola nào, nhưng đã áp dụng các biện pháp ngăn ngừa tại các sân bay quốc tế lớn ở Sài Gòn và Hà Nội. Ngoài khâu kiểm tra thân nhiệt hành khách, kể từ ngày 11 tháng 8, những ai tới Việt Nam từ khu vực bị Ebola hoành hành ở Tây Phi đều phải điền đơn khai báo tình trạng sức khỏe. Truyền thông nhà nước cho hay, Bộ Y tế dự định mua 10.000 bộ quần áo bảo hộ cho các nhân viên y tế đối mặt với nguy cơ nhiễm virus Ebola cao trong lúc làm nhiệm vụ. Tình trạng bạo động kéo dài ở thành phố Ferguson, bang Missouri, Hoa Kỳ, khiến cộng đồng người Việt sinh sống ở những khu vực kế cận lo ngại và đề cao cảnh giác. Trong nhiều ngày qua, những người biểu tình đã xung đột với lực lượng an ninh, yêu cầu công lý trong vụ một cảnh sát da trắng bắn chết một thanh niên da đen không võ trang hôm 9 tháng 8. Nhiều người cho rằng vụ án này liên quan tới phân biệt sắc tộc, một vấn đề nghiêm trọng chưa được giải quyết ở nước Mỹ. Một cư dân gốc Việt làm việc và sinh sống cách trung tâm vụ bạo động chừng 15 phút lái xe cho hay nạn hôi của, đập phá, bạo loạn ở Ferguson đã gây ảnh hưởng tới sinh hoạt của các vùng lân cận, cũng như tạo ra tâm lý bất an cho mọi người. Anh Randy Nguyễn, nhân viên của Kim Sơn Vietnamese Bistro, một nhà hàng Việt Nam ở thành phố St. Louis kế bên thành phố Ferguson, thuật lại với VOA Việt ngữ.
ảnh hưởng thì cũng nhiều lắm, tại gần đây giờ này nhĩ đen á nó đi vòng vòng nhiều cũng nhiều lắm, nó đi bò, nó đi looting á là gọi này mới là
hôi của.
Nó phá mấy cái business của người ta, cướp đồ quá chừng luôn.
Kể từ cái vụ bạo động đó thì công việc làm ăn buôn bán của anh có bị ảnh hưởng ra sao không?
Cũng chậm lại nhiều lắm, tại người ta cũng sợ ra ngoài đường. Buôn bán thì mỗi lần thì cũng khá giả lắm, mà không dài thì chậm lại chút.
Dạ, thế tình hình an ninh ở khu vực anh sinh sống hoặc là khu vực anh buôn bán như thế nào anh?
Ban đêm thì thấy mi đen vô thì cũng lo sợ cướp. Thấy được cũng lo lắng nhiều lắm, thì cũng sợ, cái gì cũng phải hấp tấp để làm cho lẹ xong rồi về nhà.
Thế xung quanh anh đó có cái hàng quán, có cái tiệm nào bị cướp hay là bị ảnh hưởng gì không?
Dạ, mới từng ngày rồi cũng có một cây xăng khoảng mười mấy người xông vô luôn.
Họ cướp của hả anh?
Dạ.
Người Việt của mình sinh sống ở đó có đông không anh?
Dạ, cũng đông lắm ạ.
Khách hàng của anh cứ 10 người thì được bao nhiêu người là Việt Nam?
10 người là 8 người là Việt Nam à.
Thế khu vực anh sinh sống thì có nhiều người Việt Nam không anh?
Dạ không, Mỹ đen nhiều lắm.
Kể từ cái vụ bạo động cho tới nay đó thì anh có đi tới cái khu vực gần đó không?
Cái khu đó thì mình không dám lại nữa, tại khu đó lúc nào cũng là Mỹ đen, majority là Mỹ đen. Thì là mình cũng không dám gần đi gần gần khu đó, trước nay luôn nữa.
Wow.
Dạ, trước nay nó chọn cái khu, cái city nó đó là toàn là Mỹ đen không à. Mỹ trắng hay là ai đông mình dọn đi hết rồi.
Kể từ khi bạo động xảy ra đó thì cái khu vực đó nó có bị phong tỏa, nó có bị cấm cản ra vô gì không?
Cảnh sát á, bây giờ là nó chặn đường, nó cho từ mấy giờ tới mấy giờ vậy á. Xong rồi còn giấc tối này nó chặn hết á.
Thế chợ búa, trường học, công sở ở cái khu vực của anh gần đó, cách đó 15 phút thì những cái cơ sở công cộng như vậy nó ảnh hưởng như thế nào anh? Có hoạt động bình thường không?
Trường thì học sinh thì nó cho trễ học 1-2 ngày gì á.
Nhưng mà cái công việc sinh hoạt của anh, như anh đi chợ búa, anh có bị cản trở gì không?
Không, chợ Mỹ thì nó cũng vẫn mở bình thường ha.
Tinh thần của dân chúng ở đó như thế nào? Đặc biệt là tinh thần của người gốc Việt ở đó ra sao anh?
Bây giờ cũng là hơi lo lắng, sợ Mỹ đen nó làm gì mình nhỉ?
Tức là tình hình hiện nay cái không khí là nó bao trùm cái sự lo lắng.
An toàn.
Dạ.
Yeah. Lúc trước thì không có lo lắm, tại bây giờ thì cảnh sát và mấy dân Mỹ đen ở đây thì là giống như là outrageous, là giống như nó
phẫn nộ.
Yeah, đúng rồi. Họ thì có nói là muốn justice cho án mạng, mà cái vụ này là thằng này thì nó cướp xong rồi thì cảnh sát bắn nó thì cũng sai.
Anh sinh sống gần cái cộng đồng da màu mà dễ nhạy cảm như vậy đó, thì trước nay cái tâm lý của anh như thế nào?
Lúc trước thì mình cũng không có sợ gì mấy, bây giờ thì cũng sợ.
Sinh sống ở Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ là một cái xứ sở rất là nhiều màu da, bạo động sắc tộc và kỳ thị màu da cũng là một trong những cái vấn đề mà mọi người cùng quan tâm. Thì với cái vụ bạo động ở Ferguson lần này, nó cho anh những cái suy nghĩ như thế nào về vấn đề màu da và vấn đề kỳ thị ở nước Mỹ?
Mình thì cũng không có kỳ thị ai hết á, mình thì chỉ lo làm đi về sinh sống thì thôi, mình không có kỳ thị gì da màu, mình cũng ai đối xử với ai cũng như vậy à. Tại mình làm nhà hàng, mình sinh sống cũng nhờ vì người tử thứ loại da màu á, mình không có kỳ thị ai.
Nhưng mà lúc nãy anh nói là những cái vùng mà Mỹ đen nhiều anh cũng sợ tới, có phải đó là một cái sự phân biệt?
Dạ, cái đó là giống như ai dùng gì violence thì mình thì cũng sợ, vì không có ảnh hưởng về da màu. Như ai cũng có thể violence đó, chứ không phải là Mỹ đen không. Tại vì cái vụ Ferguson này thì cũng thấy nó cướp đồ ghê hồn quá. Cũng có mấy người khách vô nói vậy.
Người biểu tình và cảnh sát đổ lỗi cho nhau về việc khơi mào, làm cho các cuộc biểu tình ôn hòa ban đầu trở nên bạo động. Ferguson là vùng có đa số cư dân da đen sinh sống, nhưng giới lãnh đạo chính trị hầu hết là da trắng. Cơ quan điều tra Liên bang Mỹ và các cơ quan chức năng của tiểu bang cũng như địa phương đang tiến hành điều tra về các cáo buộc vi phạm dân quyền liên quan tới vụ án mạng ở Ferguson.